Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 23 tháng 2, thứ Sáu, trong tuần thứ nhất mùa tre. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, câu 20 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Hãy đi làm hòa với người anh em ấy đã. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày thứ Sáu trong tuần thứ nhất mùa chay hôm nay mời gọi mỗi chúng ta sống sự công chính mới của thời Tân Ước. Sự công chính không đặt ở chỗ chu toàn lề luật một cách tỉ mỉ chỉnh chu, nhưng sự công chính mới chính là sống đức ái. Đức ái mời gọi mỗi chúng ta ra khỏi chính mình, đi bước trước đến với tha nhân. Bác ái mời gọi chúng ta hãy quảng đại, hãy tha thứ. Và nếu như có ai có chuyện bất bình với chúng ta, hãy để của lễ trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy trước đã. Xin mỗi chúng ta ý thức, không phải chúng ta bất hòa với người khác chúng ta mới cần xin lỗi. Đức Bác Ái mời gọi chúng ta đi bước trước, ngay cả những người anh em bất hòa với chúng ta, chúng ta đi bước trước để giao hòa với họ. Tinh thần của sám hối mời gọi thực thi ơn tha thứ, mời gọi thực thi điều tốt đẹp cho anh chị em mình. Và chúng ta xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta biết sống sự công chính mới này, không phải như những người Pha-ri-sêu và các kinh sư. Họ tuân giữ lề luật một cách máy móc nhưng thiếu lòng mến. Chúng ta cần đưa lòng mến vào trong tất cả sinh hoạt của đời sống và tất cả những việc chúng ta chu toàn lề luật, chu toàn với lòng yêu mến trong tư cách là con cái của Chúa, chứ không phải là những nô lệ trong sự sợ hãi. Chỉ khi nào chúng ta sống lòng mến như thế, chúng ta mới đang sống một cách công chính hơn như Đức Giêsu mời gọi. Mời gọi chúng con sống sự công chính mới của thời tân ước này, sự công chính của tình yêu, sự công chính của đức ái. Xin cho chúng con ra khỏi con người ích kỷ, con người cũ, con người tội lỗi của mình, con người đầy ghen tương, đầy hận thù, đầy chia rẽ, để chúng con sống con người mới, con người của đức ái, con người của biết yêu thương. Xin Chúa ban ơn trợ giúp chúng con. Amen.
Dẫu cho tội lỗi có ngờ tràn, ân sủng Chúa mãi luôn là luôn chứa tràn. Vững tin nơi Chúa rất từ nhân, xin đón nhận hồng ân Chúa ban tặng. Ôi niềm vui con được Chúa thứ tha, đưa hồn tôi mới trong tình Chúa bao la, cho đời con mãi là khúc tân ca để tan. Dẫu cho cuộc sống than vì qua, ta lìa Chúa với bao là bao lỗi lầm, có hay rằng Chúa vẫn chờ con chớ về vòng tay Chúa mơ rộng. Ôi niềm vui con được Chúa thứ tha, đưa hồn tôi mới trong tình Chúa bao la, cho đời con mãi là khúc tân ca để tan. Don't you? Chúa vẫn chờ mong, con trở về vòng tay Chúa mơ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma kỷ niệm 100 năm bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh. Hôm 20 tháng 2 vừa qua là kỷ niệm đúng 100 năm bệnh viện Nhi Đồng Giê-xu Bambino. Chúa Hài Đồng Giê-xu là nhà thương duy nhất của Tòa Thánh. Bệnh viện được thành lập nhờ sự hiến tặng của gia đình quận công San Viati cho Tòa Thánh ngày 20 tháng 2 năm 1924 qua trung gian của Đức Hồng Y Basilio Pompili, giám quản Roma, với sự đồng thuận của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Gia đình ông bà quận công Arabella và Giovanni San Viati đã thiết lập nhà thương nhi đồng đầu tiên ở Ý với 12 giường bệnh năm 1887. Và sau đó di chuyển đến tu viện cũ Thánh Onofrio trên đồi Zanicolo như hiện nay. Trước khi được tặng cho Tòa Thánh vào năm 1924, trong 37 năm, bệnh viện này đã săn sóc 33.000 trẻ em. Trong thời Thế chiến thứ hai, bệnh viện buộc lòng phải ngưng hoạt động. Trong những thập niên sau khi được thành lập, nhà thương không ngừng phát triển, không những tại trụ sở chính, nhưng rồi dần dần có thêm chi nhánh ở Santa Marinella năm 1917, rồi tại Palidoro năm 1978 và năm 1912 ở gần đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, và gần đây nhất là tại Pasquaro gần bờ biển. Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu nhiều lần được các vị giáo hoàng viếng thăm từ Đức Gioan 23 và các vị kế nhiệm sau đó. Ngày nay bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu là bệnh viện nhi đồng đa khoa và là trung tâm nghiên cứu về các bệnh của nhi đồng lớn nhất tại Âu Châu, có kết nối với các trung tâm lớn trên thế giới trong lĩnh vực này. Theo trang mạng của bệnh viện, trong năm 2022, nhà thương này có hơn 95.000 hoạt động cấp cứu, 29.000 cuộc nhập viện, 32.000 cuộc phẫu thuật và can thiệp, 2,5 triệu dịch vụ ngoại trú, một trong những nghiên cứu quan trọng nhất trên bệnh viện Âu Châu. Hơn 30% trường hợp nhập viện của các bệnh nhân đến từ các miền khác ở Ý, 14% bệnh nhân có quốc tịch nước ngoài, và trong năm ngoái, có 19.000 em bệnh nhân bị các thứ bệnh hiếm. Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu đang có chương trình di chuyển đến một địa điểm khác rộng rãi hơn ở Roma để có thể phát triển thêm. Một thỏa thuận về vấn đề này đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Chính phủ Ý. Địa điểm của nhà thương được coi là lãnh thổ ngoại địa thuộc quyền Tòa Thánh thay vì thuộc quyền của Chính phủ Ý. Hiện nay, bệnh viện này có 800 giường bệnh và 2.800 nhân viên các cấp.
In Vatican, Đức Hồng Y Casper kêu gọi các giám mục Đức hiệp nhất và đối thoại với Tòa Thánh. Đức Hồng Y Walter Casper, người Đức, nguyên chủ tịch Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cảnh giác giáo hội công giáo tại Đức về cám dỗ, muốn dạy đạo lý cho các giáo hội địa phương khác. Trong một bài đăng trên trang mạng về thần học Communio.de ở Đức, truyền đi ngày 20 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Casper ủng hộ lập trường của Tòa Thánh, bác bỏ chủ trương của giáo hội công giáo tại Đức thành lập hội đồng công nghị, một cơ quan trường kỳ, trong đó giáo dân cùng với các giám mục cai quản giáo hội công giáo tại Đức. Đức Hồng Y viết, có những giải pháp và kiểu mẫu khác để thực hiện sự cộng tác giữa giáo dân và các giám mục phù hợp với và tiếp tục truyền thống. Chính vì thế, trong tiến trình công nghị của giáo hội hoàn vũ, không ai được hành động như một thầy dạy các giáo hội địa phương khác, nhưng đúng hơn, mỗi người phải hành động như một người sẵn sàng học hỏi từ các giáo hội địa phương khác. Điều này đặc biệt thích hợp với người Đức chúng ta. Đứng trước sự thái cực hóa trong giáo hội, một sự đồng thuận chỉ có thể nảy sinh từ một sự cộng tác trong tinh thần đồng hành, đồng nghị, chứ không phải có một lời quyền bính từ trên cao, cũng chẳng phải từ tuân phục từ bên dưới. Điều quan trọng là tìm ra những phương thức, trong đó hàng giám mục có thể được hội nhập trong tinh thần đồng nghị mà không làm suy giảm hàng giám mục. Đúng hơn, làm như thế là củng cố hàng giám mục trong sứ vụ tông đồ. Đồng thời, giáo dân cũng phải được tích cực chia sẻ trách nhiệm. Đức Hồng Y Casper năm nay 90 tuổi, Ngài cũng bày tỏ lo âu vì hành trình cải tổ ở Đức ngày càng thiếu tài chính. Vì thế, thay vì lập thêm nhiều cơ quan mới càng nhiều càng tốt, những tổ chức hiện hữu của giáo hội công giáo tại Đức hiện nay là quá đủ. Để các cơ quan này có thể hiệp lực với nhau, có tinh thần đồng hành hơn, cần giảm bớt những thủ tục bản giấy và nhấn mạnh hơn chiều kích tinh thần. Với những nhận định trên đây, Đức Hồng Y Casper ủng hộ Đức Hồng Y Christoph Tròn Bòn, giám đa minh, tổng giám mục giáo phận Viên, bên Áo, trong việc kêu gọi các giám mục Đức hãy hiệp nhất và đối thoại với tòa thánh, đồng thời ngay cảnh sát chống lại việc ủy trách nhiệm bản thân đối với những quyết định quan trọng và việc không truyền đức tin cho một ủy ban hỗn hợp giám mục và giáo dân. Bối cảnh việc can thiệp của Đức Hồng Y Casper là việc tòa thánh cấp thiết yêu cầu hội đồng giám mục Đức trong khóa họp mùa xuân vào những ngày này ở thành phố Augsburg đừng thông qua quy chế ủy ban con đường công nghị để tiến tới hội đồng con đường công nghị, một cơ chế trái với giáo luật và cơ cấu bí tích của giáo hội.
Xin tổng giám phận Huế. Nếu trẻ giáo hạt thành phố Huế gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Trong bầu khí vui tươi và phấn khởi của những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, chiều ngày 16 Tết, tức ngày 15 tháng 2 vừa qua, giới trẻ hạt thành phố Huế đã tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ đầu xuân tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với chủ đề Chúa là niềm vui tuổi xuân, với sự hiện diện của hơn 200 bạn trẻ nam nữ. Dịp này, giới trẻ hạt thành phố được vinh dự chào đón sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phó Du Xe Đặng Đức Ngân, cha Đa Minh Phan Hưng, hạt trưởng hạt thành phố Huế, cùng quý cha, quý thầy đã đến tham dự buổi gặp mặt lần này. Ngỏ lời đầu chương trình, Đức Tổng Giám mục Phó Du Xe đã bày tỏ niềm vui mừng khi gặp mặt các bạn trẻ, là những mầm xuân, là tương lai của giáo hội. Đây cũng là chương trình đầu tiên Đức Tổng Du Xe hiện diện cùng các bạn giới trẻ hạt thành phố trong hành trình mục vụ mới của Ngài tại Tổng giám phận Huế. Đang xen với các tiết mục văn nghệ vui chơi là chương trình hái lộc xuân với nhiều phần thưởng phong phú, đặc biệt là khu vực hội chợ ẩm thực. Buổi gặp mặt đầu năm 2024 của các bạn trẻ thuộc giáo hạt thành phố Huế đã khép lại trong tinh thần vui tươi, tràn ngập và ấm áp tình huynh đệ.
Tin Abuja, Nigeria. Hội đồng giám mục Nigeria phê bình tuyên ngôn Fidotia Sopdikan gây chia rẽ trong giáo hội. Đức cha Lucius Iwezuru Ugori, tổng giám mục giáo phận Oweri, chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria bên Phi Châu, nhận định rằng tuyên ngôn đạo lý Fidotia Sopdikan làm chính thác khẩn cầu do Bộ Giáo lý Đức tin ban hành ngày 18 tháng 12 năm ngoái cho phép chúc lành các cặp đồng phái đã gây chia rẽ trong giáo hội. Hội đồng giám mục Nigeria đông đảo nhất tại Phi Châu với 85 giám mục thuộc 60 giáo phận toàn quốc. Trong tuyên ngôn trước các giám mục nước này được trang mặt của Hội đồng giám mục truyền đi ngày 19 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ugori nhận định do những mơ hồ trong tuyên ngôn vừa nói, nó đã mau lẹ tạo nên những phản ứng khác nhau, đón nhận, dè dặt nghi ngờ và hoàn toàn bác bỏ từ phía các hội đồng giám mục và cả các cá nhân giám mục trên thế giới. Bình thường, các văn kiện tòa thánh phải thăng tiến sự hiệp nhất và hiệp thông giữa các giám mục về các vấn đề đạo lý, luân lý và phục vụ. Nhưng đáng tiếc là tuyên ngôn này có xu hướng làm thương tổn sự hiệp nhất và công giáo tính của giáo hội. Với những hỗn độn và phản kháng ấy, trong tư cách là một tử với nhiệm vụ bảo vệ kho tàng đức tin trong sự tinh tuyền và toàn vẹn, chúng ta phải duy trì giáo huấn của giáo hội dựa trên kinh thánh và truyền thống. Trong thời đại mới, chúng ta thấy mình ở giữa những người chủ trương và ủng hộ những ý thức hệ duy thế tục hậu hiện đại. Họ sử dụng những phương tiện truyền thông mạnh mẽ để tạo nên dư luận tháo thứ, nhân danh tự do và các quyền con người. Chúng ta phải có khả năng phân định thích đáng giữa tiếng của Chúa và tiếng của thế gian. Và Đức Tổng giám mục Ugori nói với các giám mục Nigeria rằng, với bản minh xác và tuyên ngôn của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAN, chúng ta phải tiếp tục giảng dạy các tín hữu thuộc quyền rằng không thể chúc lành cho các cặp đồng phái hoặc sự kết hợp đồng phái trong giáo hội tại Phi Châu. Trong tính luyến ái là những hành vi đổi bại nặng nề, một sự xáo trộn nội tại, và trước hết, chúng trái ngược với luật tự nhiên, như sách giáo lý công giáo đã dạy, trong số 2.357.
Tin Hồng Kông. Hãng tin Asia News lưu ý rằng tại Hồng Kông có 1.788 trường hợp giống ông Navalny. Dư luận Âu Mỹ phẫn nộ vì nhà đối lập Alexei Navalny bị chết trong nhà tù ở miền Bắc Siberia. Hãng tin Công giáo Á Châu Asia News lưu ý dư luận thế giới rằng ở Hồng Kông đang có 1.788 người bị giam cầm giống như Navalny ở Nga. Trường hợp nổi tiếng nhất là ông Jimmy Lai, tên hoa đầy đủ là Lê Chí Anh, đại doanh nhân, chủ nhiệm báo Apple Daily, bị nhà cầm quyền Hồng Kông đóng cửa hồi năm 2021 và hiện đang bị xét xử trong một vụ án. Qua đó bất kỳ lời nói và cử chỉ nào cũng có thể bị dùng như bằng chứng về âm mưu của ngoại bang theo luật về an ninh quốc gia. Ông Jimmy Lai, 76 tuổi, là một tín hữu Công giáo, từ hơn 3 năm nay đang bị cầm tù. Con ông là Sebastian nhiều lần lên tiếng bày tỏ lo âu cho sức khỏe của cha và lo ngại rằng cha có thể chết trong tù. Nhưng trường hợp ông Jimmy Lai chỉ là một vụ hiển hiện nhất trong số hàng trăm người đối lập kiểu Navalny đang bị cầm tù ở Hồng Kông. Theo con số cập nhật của Hội đồng Dân chủ Hồng Kông công bố hôm 8 tháng 2 vừa qua, hiện nay có 1.788 tù nhân chính trị trong các nhà tù ở Hồng Kông, và con số này tiếp tục gia tăng. Trong những tuần đầu năm 2024 này, có thêm 24 người bị đưa vào tù. Trong năm ngoái, có 483 người, và trong năm 2022 trước đó, có 376 người. Trong những ngày này, một trong những mạng nổi tiếng nhất của những người Hoa đối lập lưu vong, mạng Mùa Xuân Bắc Kinh, đã công khai liên kết cái chết của ông Navalny bên Nga với cái chết của Lưu Hiểu Ba, người đối lập ở Trung Quốc, đã được giải Nobel Hòa Bình năm 2017 chết trong tù, và ông Bằng Minh, một tín hữu Kitô tranh đấu cho nhân quyền, bị kết án tù chung thân và chết trong tù ở tỉnh Hồ Bắc năm trước đó. Phái viên hãng thông tấn Pháp AFP yêu cầu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về vụ Navalny chết rủ tù ở Nga, thì được trả lời rằng đó là chuyện nội bộ của Nga, chúng tôi không có bình luận gì về vấn đề này. Tin Jerusalem. Israel hạn chế tự do tôn giáo bằng việc giới hạn người Hồi giáo đền thờ. Chính phủ Israel giới hạn các công dân Israel theo Hồi giáo trong việc viếng đền thờ trên núi đền thờ trong tháng cây tụng Ramadan tới đây. Tháng Ramadan năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 sắp tới đến ngày 8 tháng 4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Israel Itamar Ben-Gvir thuộc đảng cực hữu đưa ra quyết định trên đây, và Thủ tướng Benjamin Netanyahu công khai ủng hộ, theo báo chí Israel. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo của Israel cảnh giác chống lại lệnh giới hạn như vậy. Đền thờ Hồi giáo trên núi đền thờ ở Jerusalem được coi là đền thánh quan trọng thứ ba của Hồi giáo sau La Mecca và Medina bên Ả Rập Saudi. Đây cũng là nơi thánh đối với các tín đồ Do Thái và Kitô. Trước kia là đền thờ Jerusalem cho đến khi bị quân Roma phá hủy năm 70 sau Chúa Kitô. Văn phòng phủ Thủ tướng Israel nói rằng Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra một quyết định quân bình tôn trọng tự do tôn giáo với những giới hạn cần thiết vì lý do an ninh do các chính sách chuyên nghiệp ấn định. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Israel, ông Benny Gantz, đã viết trên Twitter rằng tình hình an ninh tế nhị đòi phải đưa ra những giới hạn tại núi đền thờ chỉ vì lý do an ninh mà thôi. Những chi tiết còn phải được xác định. Các đại diện phe đối lập và của những người Israel Ả Rập đã phê bình dự án giới hạn nói trên. Họ tố cáo Bộ trưởng Ben-Gvir thực hiện một cuộc chiến tranh riêng chống những công dân Israel là người Ả Rập. Ramadan được coi là thời điểm đặc biệt tế nhị, trong đó đền thờ Hồi giáo trên núi đền thờ có thể là nơi sẽ diễn ra căng thẳng giữa cảnh sát và các tín hữu Hồi giáo.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Bài tình ca từ trái tim tôi, Giêsu tôi hát về Ngài, vì Ngài là sự sống của tôi. Đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài, lòng tôi ôm ấp môi tình Giêsu. Bao ngọt mềm cho tôi say trong tình mến, Giêsu đấng tôi xây mộng, luôn mến yêu hy vọng được sống chết bên Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương tử đạo kiên cường ở thời giáo hội sơ khai. Đó là Thánh Policarpo. Ngài là khuôn mặt nổi bật nhất của Kitô giáo Đông Phương. Thánh nhân được sinh vào trần gian năm 70 dưới triều Vespasiano. Gốc tích thánh nhân thuộc dòng dõi Levan, nhưng bị một người Hy Lạp bắt cóc và bán cho một phụ nữ quý tộc. Phụ nữ này là người công giáo tốt lành, biết kính sợ Chúa, nên ngay từ thuở nhỏ, cậu bé Policarpo đã sớm hấp thụ được đời sống đạo đức. Thánh nhân chẳng chú trọng đến của cải trần gian, mà chỉ chuyên chăm học kinh thánh, tìm hiểu giáo lý, hầu tích góp cho mình kho tàng thiêng liêng vĩnh cửu. Lớn lên, Policarpo xin được làm môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Với đời sống nội tâm sâu sắc, thánh nhân được Chúa chọn vào hàng giáo sĩ, và sau đó trở thành giám mục lúc ngài mới 26 tuổi. Nhờ những lời giảng dạy và đời sống đạo đức của ngài, nhiều người theo lạc giáo Valentino và Maxion đã trở về với giáo hội. Đó cũng là lý do đưa ngài đến phúc tử đạo. Bị người dân tố cáo với chính quyền xã hội, và họ đã cho người đi lùng bắt ngài khắp nơi. Các giáo dân lo sợ và khuyên ngài nên tạm lánh đi, nhưng ngài kiên quyết vâng theo ý Chúa, như thầy Giêsu đã uống trọn chén đắng Chúa Cha đã trao. Ngài bình thản trao trọn thân mình, như hạt lúa chịu nát tan vùi mình trong lòng đất để trỗi dậy trong vinh quang. Viên cảnh sát trưởng bắt ngài ra hí trường. Trên đường đi, họ dụ dỗ ngài dâng hương tế thần và chối bỏ danh xưng Gia-vê Thiên Chúa, nhưng ngài kiên quyết không làm theo. Ngài bị chúng xô ngã từ trên xe xuống, nhưng ngài vẫn trỗi dậy theo đoàn người tiến về nội thành. Ngài hiên ngang tiến vào hí trường đón nhận cái chết. Ngay lúc đó, chợt ngài nghe có tiếng nói từ trời vang vọng: "Hãy can đảm lên, hỡi Policarpo, hãy can đảm lên." Viên chấn thủ lại tiếp tục ép ngài dâng hương tế thần, lăng mạ danh xưng Kitô, nhưng thánh nhân kiên quyết giữ vững niềm tin. Họ đe dọa sẽ ném ngài cho sư tử ăn thịt, nhưng lạ thay, con mãnh thú bỗng trở nên hiền lành, quỵ sụp dưới chân vị giám mục kiên cường, không nao núng lìa bỏ niềm tin vào Chúa Kitô. Cuối cùng, binh lính chất một đống củi cao giữa pháp trường. Họ lột áo, chói tay ngài vào để thiêu sống. Ngài là hình ảnh một con chiên hiến tế. Ngài bình tĩnh ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Chúa toàn năng là Cha Đức Kitô, con tin nhận Chúa là Chúa muôn loài muôn vật. Con cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa cho con được nhập hàng ngũ tử đạo. Xin chấp nhận mạng sống con như lễ vật quý báu của các thánh tử đạo. Con ca ngợi và chúc tụng Chúa toàn năng, trung tín và vĩnh cửu muôn đời. Amen. Lời cầu nguyện vừa dứt, Lý Hình châm lửa vào đống củi. Lửa đỏ rực bốc cao vun vút như một cánh buồm căng gió bao phủ thân thể vị tử đạo. Ngài đứng ở giữa không như một vật chất bị đốt cháy, nhưng như một thỏi vàng tinh luyện trong lò. Mọi người đứng xung quanh chứng kiến sự việc, họ đều ngửi thấy một mùi hương thơm tỏa bay. Thấy ngọn lửa không thiêu được thân xác vị anh hùng, viên chấn thủ liền sai Lý Hình lấy gương hạ sát ngài. Ngay lúc ấy, mọi người thấy linh hồn ngài như một cánh chim bồ câu bay thẳng lên bầu trời cao, và một dòng máu tuôn chảy dập tắt ngọn lửa ác. Đúng như trong giấc mơ xảy ra mấy ngày trước, đức giám mục Policarpo đã mơ thấy mình được phúc thiêu sinh vì chân lý Đức Kitô. Đó là hiến tế đẹp nhất mà vị giám mục hằng ao ước và dành cả mạng sống mình để chứng minh cho tình yêu ấy. Lạy Chúa, niềm tin và lòng kiên trung của thánh giám mục Policarpo đáng cho chúng con noi gương bắt chước. Giữa cuộc sống đầy những cám dỗ kéo chúng con sống xa lìa Thiên Chúa, xin cho chúng con dám can đảm làm chứng cho Chúa, dù phải chịu thiệt thòi mất mát, để nhờ đó tin mừng cứu độ của Chúa được lan tỏa đến mọi người và mọi nơi. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.